Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 5 tháng 8 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Ngoại trưởng Đức nói vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh giống phim gián điệp thời chiến tranh lạnh. Tình báo Mỹ vẫn quan ngại hơn bao giờ hết về Nga. Mỹ trấn an ASEAN chuyện Bắc Triều Tiên sẽ không lấn át chuyện Biển Đông. Và báo Ấn Độ kêu gọi thế giới cảnh giác với chiến lược bành trướng của Trung Quốc.
Trong chương trình tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên hệ đến Hoa Kỳ, Việt Nam và thế giới, mời quý khán giả theo dõi phóng sự của một nhóm phóng viên Việt Nam về đề tài Long Đông nghề đánh cá thôi. Tiếp theo là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Donald Trump lại vừa lớn tiếng phủ nhận những cáo buộc ban vận động tranh cử của ông liên hệ với Nga. Ông gọi đó là một sự bịa đặt hoàn toàn. Ông đã nổi giận tại một cuộc meeting tối thứ Năm, mùng 3 tháng 8 ở bang West Virginia, vài giờ sau khi tờ Wall Street Journal loan tin biện lý đặc biệt triệu tập đại bồi thẩm đoàn cho vụ điều tra Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ. Tổng thống Trump nói,
"The Russia story is a total fabrication."
Chuyện Nga là hoàn toàn bịa đặt. Đó chỉ là một cái cớ cho thất bại lớn nhất trong lịch sử chính trị Mỹ. Tất cả âm mưu đó là như vậy. Nó làm cho họ cảm thấy đỡ nhục hơn khi không có chuyện gì khác để làm. Việc các công tố viên phải nên làm là điều tra vụ 33.000 email của bà Hillary Clinton bị xóa mất.
Ông Trump vẫn giữ không khí của cuộc meeting như khi đang vận động tranh cử.
They're trying to cheat you out of the leadership you want with a fake story.
Họ cố tìm mánh khóe để tiếm quyền lãnh đạo của chúng ta bằng những chuyện bịa đặt để hạ thấp phẩm giá của tất cả chúng ta, và tai hại nhất là hạ thấp phẩm giá của đất nước, của hiến pháp.
Trong diễn tiến của cuộc điều tra, nhóm điều tra của biện lý đặc biệt Robert Mueller gần như chắc chắn sẽ làm rõ các cuộc gặp gỡ của ông Trump Jr. và các cố vấn của ông Trump với một luật sư Nga, người trước đó nói có những bằng chứng gây thiệt hại cho bà Hillary Clinton. Và còn chuyện sa thải giám đốc FBI James Comey nữa khi ông Comey tiến hành điều tra vụ Nga. Hiện nay, hai thượng nghị sĩ Mỹ vừa đề xuất một dự luật có thể ngăn cản nỗ lực của Tổng thống Trump chống cuộc điều tra Nga. Dự luật được đề xuất sẽ không cho phép Tổng thống sa thải nhà điều tra trừ khi người đó có hành xử sai, có xung đột lợi ích, bị bệnh nặng hoặc một lý do hợp lý nào khác.
Các quan chức tình báo hàng đầu của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục quan ngại về nước Nga. Dù cả Tổng thống Mỹ Donald Trump lẫn các giới chức Nga đều than phiền về các quan hệ đang xấu đi giữa hai nước. Các giá trị và các lợi ích của chúng ta không phải tự nhiên mà đi đôi với nhau. Giám đốc tình báo quốc phòng Vincent Stewart nói với một số nhà báo trong tuần này, Nga muốn trở thành tâm điểm của ảnh hưởng trên sân khấu châu Âu. Sẽ có một cuộc tranh đua vĩnh viễn giữa chúng ta với nhà nước Nga để chiếm vai trò thống trị khu vực hay thế giới. Phát biểu trước cuộc cãi vã công khai mới nhất giữa Tổng thống Trump với Quốc hội Mỹ về hướng tiếp cận của Washington đối với nước Nga, ông Stewart còn cảnh báo về khả năng của Moscow có thể can thiệp và định hình sân chơi. Đây không phải là lần đầu Trung tướng Vincent Stewart, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng DIA, từ tháng 7 năm 2015, cảnh báo về các ý đồ của Nga. Trong phúc trình Sức mạnh quân sự của Nga của DIA phát hành vào cuối tháng 6, ông Stewart cảnh báo Nga đang thao túng môi trường thông tin toàn cầu và đặc biệt thành công ở Crimea và Syria trong việc định hình môi trường thông tin cho phù hợp với các lợi ích của Moscow. Bất chấp những lời cảnh cáo của tướng Stewart và các quan chức tình báo cấp cao khác, Tổng thống Trump vẫn hối thúc việc cải thiện các quan hệ với Nga. Hồi tuần trước, ông Trump ký một đạo luật cho phép áp dụng các biện pháp trừng phạt mới, cứng rắn hơn đối với Nga, nhưng cùng lúc ông lên Twitter cảnh báo về hậu quả của hành động đó. Mối quan hệ của chúng ta với Nga đang ở mức thấp nhất và nguy hiểm nhất từ trước tới nay. Ông Trump nói thêm, bạn có thể cảm ơn Quốc hội về sự thể đó. Ông Trump cũng bác bỏ những lo ngại về nhiều cuộc điều tra tiến hành song song về khả năng có sự thông đồng giữa ban vận động tranh cử tổng thống của ông Trump với người Nga. Ông nói tại một cuộc meeting ở West Virginia hôm thứ Năm, câu chuyện về Nga là chuyện hoàn toàn bịa đặt. Các quan chức Nga lập tức góp giọng đồng ý với quan điểm của Tổng thống Trump. Phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các nhà báo hôm thứ Sáu 4 tháng 8 khi được hỏi về mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nga đang sa sút xuống mức thấp nguy hiểm. Ông nói, thật đáng tiếc, Washington ngày càng rơi sâu hơn vào thế, nhai đi nhai lại những luận điệu nhàm chán của thời kỳ chiến tranh lạnh sơ khai. Ngoài giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng, các quan chức tình báo hàng đầu khác của Hoa Kỳ cũng cảnh báo về các hoạt động nhằm tăng cường ảnh hưởng của Nga. Giám đốc an ninh quốc gia Dan Coats nói, họ đang tìm cách làm suy yếu nền dân chủ Tây Phương. Phát biểu trước diễn đàn an ninh Aspen vào cuối tháng trước, giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Dan Coats thừa nhận các nỗ lực của Nga để tăng cường ảnh hưởng tinh tế hơn trước đây nhiều. Giám đốc CIA Mike Pompeo, người cũng được Tổng thống Trump đề cử như giám đốc tình báo quốc gia Dan Coats, nói tại cùng diễn đàn rằng không có nghi ngờ gì trong tâm trí của ông là người Nga sẽ tiếp tục tìm cách xen vào các cuộc bầu cử ở Mỹ. Tuy nhiên, ông Pompeo từ chối gạt hẳn giải pháp hợp tác với Nga trong những lĩnh vực mà Moscow và Washington có thể tìm thấy đáp số chung, chẳng hạn như nỗ lực chống khủng bố.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Các luật sư và nhà bình luận Việt Nam cho rằng hình ảnh ông Trịnh Xuân Thanh tự thú trên truyền hình nhà nước Việt Nam sau khi bị bắt từ Đức về như báo chí quốc tế loan tin là một màn diễn có kịch bản nhằm phục vụ cho mục đích chính trị. Từ thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Nguyễn Thanh Lương nhận định rằng nếu thông tin ông Thanh bị bắt cóc đúng như Bộ Ngoại giao Đức và quốc tế loan tin thì việc tự thú của ông Trịnh Xuân Thanh là có kịch bản. Khi xét đến khía cạnh tố tụng thì màn tự thú trên TV và việc trưng đơn tự thú như thế là vi phạm pháp luật, luật sư Lương nói.
Tại vì ngay như trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh mà tự thú trên đài truyền hình thì cái đó là do một cái kịch bản, một cái đạo diễn thôi chứ chẳng qua là vì phục vụ tính chính trị của chế độ thôi. Tôi mới ý là với điều kiện là những truyền thông, những thông tin quốc tế là đúng.
Đài truyền hình Trung ương Việt Nam VTV đưa ra hình ảnh ông Trịnh Xuân Thanh xuất hiện trong chương trình thời sự vào tối ngày 3 tháng 8, những hình ảnh người đàn ông mà Việt Nam truy nã trong một năm qua tự đầu thú với chính quyền. Đoạn băng ghi hình xuất hiện một ngày sau khi chính phủ Đức thông báo chỉ trích Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin. Nhận định về sự xuất hiện bất ngờ của ông Thanh trên truyền hình, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng chia sẻ.
Cảm giác không nên là thấy cái sắc diện của ông Trịnh Xuân Thanh khác quá. Đây là một cái gương mặt rất phờ phạc, gương mặt gần như là mất hồn. Nó khác với cái vẻ mặt linh hoạt bên ngoài của ông. Vậy người ta đặt câu hỏi là tại sao chỉ trong một ít ngày thôi mà ông Trịnh Xuân Thanh lại có một cái biến dạng như vậy về khuôn mặt. Và làm cho tôi nhớ lại cái gương mặt của ông Phùng Quang Thanh vào năm 2015 rất đờ đẫn. Thì bây giờ Trịnh Xuân Thanh cũng như vậy.
Bình luận về đơn xin tự thú được cho là của ông Trịnh Xuân Thanh trong chương trình thời sự ngày 3 tháng 8, luật sư Lê Công Định viết trên Facebook rằng đây là một trò hề rừng rú. Đơn xin tự thú nếu có thật là một tài liệu tố tụng của một vụ án hình sự đã được khởi tố. Và trong quá trình điều tra, tại sao có thể bị công bố trên phương tiện truyền thông công khai như vậy? Tài liệu tố tụng luôn phải được bảo vệ tuyệt đối. Nhà báo Phạm Chí Dũng nhận định về nội dung đơn tự thú được cho là của ông Thanh ký ngày 31 tháng 7 như sau.
Về cái nội dung được coi là tự thú và cái đơn tự thú của ông. Cái đơn tự thú thú là chỉ có không có đăng toàn văn cái đơn tự thú của Trịnh Xuân Thanh mà chỉ có cắt trích ra một phần thôi, và điều đó nó cũng không nói lên được nội dung gì lớn. Thứ hai nữa là toàn bộ cái nội dung được coi là tự thú của ông Trịnh Xuân Thanh tất nhiên là phù hợp với yêu cầu của Đảng và Nhà nước rồi, Đảng và Nhà nước ta đã cho mặt phép. Nhưng mà lại có một cái đặc biệt là thế này là không có một từ nào đề cập tới việc bắt cóc.
Ông Thanh bị Việt Nam truy nã một năm qua với tội danh làm thất thoát nghiêm trọng tài sản nhà nước sau khi cùng ban quản lý PVC, một công ty con của tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam, làm thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2013. Trong đơn xin đầu thú, ông Thanh viết: "Tôi thấy lo sợ trước kết luận về vi phạm của tôi và phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu trong thua lỗ của PVC. Do lo sợ, suy nghĩ không hết, tôi đã quyết định trốn tại Đức." Bộ Ngoại giao Đức hôm 2 tháng 8 ra thông cáo chỉ trích Việt Nam bắt cóc ông Thanh hôm 23 tháng 7 tại Berlin và yêu cầu cho phép người đàn ông này trở lại Đức ngay lập tức để xem xét việc dẫn độ mà Việt Nam trước đó yêu cầu cũng như đơn xin tị nạn ở Đức của ông Thanh. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 3 tháng 8 chỉ đáp lại rằng lấy làm tiếc, Việt Nam không bác bỏ cũng không xác nhận việc bắt cóc ông Thanh. Luật sư Petra Ischaben Schlagenhau thụ lý hồ sơ pháp lý cho ông Thanh tại Đức nói với VOA trong một cuộc phỏng vấn hôm 3 tháng 8 rằng việc xin tị nạn giúp ông ấy được bảo vệ và có khả năng được ở lại Đức. Luật sư Trần Quốc Thuận ở thành phố Hồ Chí Minh và luật sư Lê Quốc Quân ở Hà Nội hồi đầu tuần nói với VOA rằng Việt Nam cần sớm cung cấp thông tin một cách minh bạch về vụ ông Thanh, đặc biệt thông tin từ khi ông Thanh chạy trốn ra nước ngoài, sống ở đâu và làm thế nào có thể về Hà Nội trong khi đang bị truy nã quốc tế để tránh xảy ra nhiễu loạn thông tin và gây xung đột ngoại giao. Truyền thông Việt Nam từng loan tin rằng vụ án ông Trịnh Xuân Thanh là vụ án lớn mà đích thân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo thực hiện. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam từng lặp đi lặp lại rằng bằng mọi cách phải di lý, bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh về nước phục vụ điều tra xét xử. Luật sư Lê Luân ở Hà Nội viết trên Facebook sau chương trình thời sự VTV tối hôm qua như sau: bắt người thuộc về tố tụng hình sự, dù bất cứ ai, cũng đều có quyền được đảm bảo về quyền bất khả xâm phạm về thân thể, quyền tự do đi lại và không hạn chế về không gian. Nên nếu bị bắt trái luật, dù có khắc phục bằng bất cứ lập luận nào, thì các hoạt động tố tụng phát sinh sau đó từ việc bắt người trái luật đều trở nên bất hợp pháp.
Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel nói hôm 4 tháng 8 rằng Đức đang xem xét các biện pháp chống lại Việt Nam vì đã bắt cóc cựu lãnh đạo ngành dầu khí Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ Đức. Hãng tin Reuters trích lời Ngoại trưởng Gabriel nói việc Hà Nội chối bỏ vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh gợi nhớ lại những bộ phim gián điệp thời chiến tranh lạnh. Ngoại trưởng Gabriel cho biết Đức đã yêu cầu một nhân viên tình báo tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin rời khỏi Đức vì có dính líu tới vụ bắt cóc ông Thanh. Lên tiếng trong một cuộc họp báo theo sau buổi hội đàm với Ngoại trưởng Slovak Miroslav Lakat ở Wolfsburg, Ngoại trưởng Đức nói, chúng tôi không khẩn khoản yêu cầu ông ta rời nước Đức mà đòi ông ta phải ra khỏi đất nước chúng tôi, bởi vì chúng tôi tin chắc là ông ta có dính líu trong vụ bắt cóc. Ngoại trưởng Đức nhấn mạnh, không có gì đi ngược với cách suy diễn này, mà ngược lại mọi chứng cứ đều hỗ trợ cho cách suy diễn là ông ta với sự trợ giúp của mật vụ Việt Nam và sử dụng ưu thế cư ngụ trong Đại sứ quán Việt Nam ở Đức để bắt cóc một người đã đệ đơn xin tị nạn. Trong thông cáo Bộ Ngoại giao Đức hôm 2 tháng 8, Đức cáo buộc Việt Nam thực hiện vụ bắt cóc ở Berlin và yêu cầu nhân viên tình báo của Sứ quán Việt Nam ra khỏi Đức trong vòng 48 giờ. Sứ quán Đức ở Berlin không trả lời câu hỏi của VOA liệu nhân vật bị Đức trục xuất đã rời khỏi nước này hay chưa. Theo Reuters, Ngoại trưởng Gabriel không cho biết chi tiết các biện pháp trừng phạt kế tiếp mà Đức đang xem xét. Ông Gabriel nói trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, Việt Nam đã sử dụng phương thức thường thấy trong các bộ phim hành động thời chiến tranh lạnh. Ngoại trưởng Đức nói đây là điều mà chúng tôi không chấp nhận. Chính phủ Đức trong thông cáo ra hôm 2 tháng 8 yêu cầu Việt Nam đưa ông Thanh trở về Đức. Ông Thanh bị Việt Nam ra lệnh truy nã quốc tế về tội làm thất thoát gần 3.300 tỷ đồng, tức khoảng 147 triệu đô la trong thời gian làm lãnh đạo PVC, một công ty con của tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam. Ngày hôm sau, mùng 3 tháng 8, truyền hình nhà nước Việt Nam VTV tung ra hình ảnh ông Thanh với nét mặt mệt mỏi, lên tiếng trong chương trình thời sự buổi 19 giờ, nói ông tự nguyện trở về và ra đầu thú. Sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa Đức và Việt Nam từ vụ Trịnh Xuân Thanh đang gây lo lắng cho cộng đồng người Việt ở Đức, theo Chủ tịch Liên hiệp Người Việt Toàn Liên bang Đức Nguyễn Văn Thoại. Trao đổi với đài VOA, giáo sư tiến sĩ Thoại nói ông và cộng đồng người Việt rất bất ngờ vì chuyện đó.
Tại vì là lâu nay cứ nghe rằng là quan hệ bang giao giữa Việt Nam và Đức là đang phát triển rất tốt đẹp. Thậm chí là còn được nói rằng là tốt đẹp nhất từ xưa đến nay chưa từng có. Thế mà cái đùng một phát thì có cái thông tin như thế này thì là trước hết là bà con rất là hoang mang.
Chính phủ Đức nói sẽ xem xét các biện pháp tiếp theo nếu cần thiết ở mức chính sách về chính trị, kinh tế cũng như phát triển trong thông cáo ra hôm 2 tháng 8. Đây chính là mối lo lớn nhất của người Việt ở Đức, theo ông Thoại, vì nếu mối quan hệ giữa Việt Nam và Đức xấu đi thì điều đó kéo đến hệ lụy là mối quan hệ giữa Việt Nam và EU cũng sẽ xấu đi. Người đại diện cộng đồng của hơn 150.000 người Việt ở Đức đã nhiều lần diện kiến Thủ tướng Angela Merkel ở Berlin, nói họ lo ngại Việt Nam sẽ mất đi sự ủng hộ của Đức và khối EU trong nhiều vấn đề từ kinh tế tới chính trị. Một mối lo lắng khác của người Việt, đặc biệt là ở Berlin, nơi có khoảng 25.000 người Việt đang sinh sống hợp pháp sau vụ bắt cóc ông Thanh ngay giữa thủ đô Berlin, là vấn đề an toàn của họ. Ông Thoại cho biết họ sợ những hiện tượng cướp giết theo kiểu giang hồ trong cộng đồng người Việt trong những năm 1990 sẽ tái diễn, trong khi cuộc sống của cộng đồng ở đây đã ổn định từ dạo đó. Một cư dân Berlin là nhà báo sinh sống ở Đức từ năm 1993, Lê Trung Khoa nhận định rằng nhiều người Việt cũng lo ngại về sự an toàn của bản thân sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Ông Khoa nói những người hay viết phản biện, tranh luận trên mạng xã hội về các vấn đề Việt Nam hay những người đang xin tị nạn ở Đức đều lo lắng liệu một ngày nào đó họ có bị quy chụp là phản động và bị bắt cóc như trường hợp Trịnh Xuân Thanh. Cũng theo ông Khoa, nhiều người bày tỏ lo lắng khi tình hình an ninh trật tự ở đây đang trở nên xấu đi. Bất cứ lúc nào bản thân và gia đình họ cũng có thể bị những đối tượng có vũ trang đột nhập bất hợp pháp vào lãnh thổ Đức để bắt cóc hoặc khủng bố. Bộ Ngoại giao Đức gọi vụ bắt cóc do mật vụ Việt Nam thực hiện tại Berlin hôm 23 tháng 7 là chưa từng có tiền lệ. Người phát ngôn của Văn phòng Công tố viên Berlin Martin Steitner nói với VOA hôm 4 tháng 8 rằng cuộc điều tra về vụ bắt cóc vẫn đang tiếp diễn. Ông nói vụ bắt cóc một người nước ngoài trên đất Đức được coi là một tội hình sự và lo ngại cho an ninh của cộng đồng người Việt ở đây. Theo ông Khoa, chủ biên của Thời báo .de cũng là người đầu tiên đưa tin về vụ bắt cóc này, nói cảnh sát Berlin đang làm việc với một nhân chứng mới và vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh được điều tra bởi nhóm chuyên án hình sự với những tội danh cao nhất, kể cả tội giết người.
Tin Bộ Ngoại giao Đức tố cáo Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh từ một công viên ở thủ đô Berlin của Đức đã thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế sau khi vụ Trịnh Xuân Thanh trở thành tin nóng trong suốt mấy ngày qua trên các trang mạng xã hội của người Việt ở trong và ngoài nước. Báo chí quốc tế nói gì về vụ Trịnh Xuân Thanh và về hệ quả của vụ xích mích ngoại giao giữa Việt Nam và Đức?
Truyền thông quốc tế bắt đầu chú ý tới tin Trịnh Xuân Thanh sau khi Bộ Ngoại giao Đức ra thông cáo hôm 2 tháng 8. Tố cáo một vụ Việt Nam bắt cóc ông Thanh giữa ban ngày từ công viên Tiergarten ở Berlin, một địa điểm du lịch ăn khách trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường, và những người này đã đi báo với cảnh sát. Nếu thực sự đây là một vụ bắt cóc như Bộ Ngoại giao Đức tố cáo, thì hành động liều lĩnh ấy sẽ có hậu quả nghiêm trọng đối với mối quan hệ song phương. Hậu quả đầu tiên là tùy viên tình báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam bị trục xuất về nước. Đại sứ Việt Nam ở Berlin được triệu lên làm việc. Và ngoài ra một thông báo đóng cửa vô thời hạn, bộ phận làm thủ tục visa của Đại sứ quán Đức ở Hà Nội vì lý do kỹ thuật cũng được nhiều người cho là có liên hệ tới vụ Trịnh Xuân Thanh. Báo Financial Times, một tờ báo có uy tín ở Mỹ, hôm 2 tháng 8 giật hàng tít. Đức trục xuất Đại sứ Việt Nam sau vụ bắt cóc với tiểu tựa Berlin khuyến cáo cú sốc có thể tác động tiêu cực tới các quan hệ song phương. Bài viết của ký giả Stefan Wachstiel sau đó được tạp chí Times trích dẫn, nói Berlin trục xuất Đại sứ Việt Nam và tùy viên tình báo của Sứ quán về nước sau vụ bắt cóc. Tác giả nói hai quan chức của Việt Nam được gia hạn 48 tiếng đồng hồ để rời khỏi nước Đức. Thế nhưng sau đó, Financial Times đã cài chính tin đại sứ Việt Nam bị trục xuất khi đăng lại bài viết dưới hàng tít Đức trục xuất nhà ngoại giao Việt Nam sau vụ bắt cóc, kèm theo lời cài chính ở cuối bài. Bài báo này đã được đính chính sau khi phát hành. Một phiên bản trước nói đại sứ Việt Nam bị trục xuất khỏi nước Đức. Điều đó không đúng. Báo Financial Times nói đại sứ quán Việt Nam đã 3 lần không trả lời điện thoại của họ và cũng không trả lời email của tòa soạn yêu cầu bình luận.
Hãng tin Deutsche Welle của Đức ngày 2 tháng 8 nói vụ bắt cóc doanh nhân người Việt Trịnh Xuân Thanh ở Berlin đã khơi lên một vụ xích mích ngoại giao giữa Đức và Việt Nam. Và dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức nói vụ bắt cóc công dân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ Đức là một hành động chưa hề có tiền lệ, vi phạm trắng trợn luật pháp Đức và luật pháp quốc tế. Bộ Ngoại giao Đức nói việc này có thể phương hại nặng nề tới các quan hệ giữa Việt Nam và Đức. Chính phủ Đức thừa nhận Việt Nam đã yêu cầu Đức dẫn độ ông Trịnh Xuân Thanh bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg. Đức đòi Việt Nam phải lập tức đưa ông Trịnh Xuân Thanh về Đức trở lại để đơn xin tị nạn của ông và yêu cầu dẫn độ của Việt Nam có thể được xem xét theo đúng trình tự pháp lý. Tờ báo cũng trích phản ứng của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Bà nói lấy làm tiếc về thông cáo ngày 2 tháng 8 của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức. Luật sư của ông Thanh nói thân chủ của bà bị bắt cóc bằng vũ lực vào lúc 10 giờ 40 sáng giờ địa phương trên một con đường gần công viên Tiergarten. Trong khi truyền thông Việt Nam tường thuật, tin của Bộ Công an nói ông Thanh tự nguyện ra đầu thú ở Hà Nội.
Theo tờ báo, thì Bộ Ngoại giao Đức phản ứng giận dữ trước những thông tin đó và sau khi xác định không còn nghi ngờ gì nữa về sự dính líu của tình báo Việt Nam và Đại sứ quán của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Quốc vụ Khanh Văn phòng Bộ Ngoại giao Đức Markus Ederer đã triệu Đại sứ Việt Nam ở Berlin lên, yêu cầu tùy viên tình báo Việt Nam rời khỏi nước Đức trong vòng 48 giờ đồng hồ. Sau khi ông Trịnh Xuân Thanh xuất hiện ở Hà Nội hôm thứ Hai tuần này, các giới chức Bộ Ngoại giao Đức đã cho triệu Đại sứ Việt Nam ở Berlin và ra tối hậu thư cho Hà Nội, là tới thứ Tư phải đưa ông trở về nước Đức. Hết thời hạn đó, các giới chức Đức mới lên tiếng và dùng những lời lẽ gay gắt bất thường để lên án vụ bắt cóc. Deutsche Welle còn dẫn lời ông Hoàng Tứ Duy, đại diện của Việt Tân, bày tỏ kinh ngạc trước vụ bắt cóc ông Thanh. Ông Duy nói, bắt cóc những nhân vật bất đồng là điều mà tình báo Việt Nam thường tìm cách thực hiện ở Đông Nam Á, nhưng chưa từng nghe xảy ra ở các nước Tây Phương. Chính phủ Đức cần lên án hành động trắng trợn này bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất. Báo Washington Post và các hãng tin quốc tế khác như Reuters, AFP để thuật lại những tình tiết quanh vụ ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc và điểm qua những dấu mốc trong sự nghiệp của ông ở Việt Nam, thời ông còn nắm chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, tức là PVC, và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang trước khi trở thành đối tượng của lệnh truy nã đỏ. Báo Deutsche Welle nhắc tới chiến dịch chống tham nhũng đang được đẩy mạnh ở Việt Nam, mà tờ báo miêu tả là được dùng như một thứ vũ khí chính trị như ở Trung Quốc. Deutsche Welle nói, có nhiều lý do để Hà Nội đeo đuổi ông Trịnh Xuân Thanh ngoài cáo trạng gây thua lỗ lớn cho PVC.
Tờ báo trích dẫn lời ông Thanh trong một cuộc phỏng vấn với blogger Người Buôn Gió ở Berlin cách đây vài tháng, nói rằng ông thuộc một phe cánh của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà giờ đã trở thành một mối nguy cho cựu chủ tịch nước và đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Thanh dọa sẽ công khai các cấu trúc quyền lực trên chiến trường Việt Nam trong bối cảnh cuộc đấu đá tranh giành quyền lực đang diễn tiếp giữa một bên là thành phần bảo thủ trong Đảng Cộng sản Việt Nam và bên kia là thành phần ủng hộ cải cách theo xu hướng tư bản thực tiễn mà hiện giờ phe bảo thủ đang chiếm thế thượng phong. Ông Thanh nói cũng giống như ở Trung Quốc, chiến dịch chống tham nhũng đã trở thành phương pháp được ưa chuộng để loại bỏ các đối thủ chính trị. Trễ hơn trong ngày 3 tháng 8, đài VTV phát hình đoạn video ông Thanh ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng. Câu chuyện bắt đầu từ một status trên trang Facebook của Trương Huy Sang, Ô Xin Huy Đức hôm 30 tháng 7. Hỏi Trịnh Xuân Thanh về mà báo chí im ắng nhỉ? Giờ hứa hẹn sẽ còn nhiều tình tiết ly kỳ trong những ngày tới. Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi. Trong lúc Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Rex Tillerson tập trung chuẩn bị cho chuyến công du Đông Nam Á đầu tiên trong tuần này, Hoa Kỳ tiếp tục kêu gọi thành lập một cơ chế ràng buộc pháp lý để ngăn tránh các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ chồng chéo nhau trên Biển Đông biến thành xung đột bạo động. Ông Tillerson cũng sẽ mưu tìm sự hợp tác rộng lớn hơn từ các đồng minh trong khu vực để cô lập hóa Bắc Triều Tiên. Thông tin viên Nike Ching của đài VOA có bài tường trình do Hoàng Long trình bày chi tiết sau đây.
Sau khi bị Trung Quốc nghiêm khắc cảnh cáo, Hà Nội đã ngưng hoạt động khoan dò dầu khí do một công ty nước ngoài thực hiện cho Việt Nam trên Biển Đông. Đó là chuyện mới nhất trong cuộc tranh chấp đang tiếp diễn tại hải lộ tấp nập nhất thế giới và được cho là giàu trữ lượng dầu khí. Bộ trưởng Ngoại giao của các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN, theo trụ liệu sẽ thông qua thỏa thuận khung Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, gọi tắt là COC, trong cuộc họp tại Manila, Philippines. Mặc dù thỏa thuận khung cam kết hợp tác giải quyết các vấn đề mâu thuẫn, nó được xem là bị tác động bởi ảnh hưởng của Trung Quốc, bởi vì nó chưa mang tính ràng buộc pháp lý. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hối thúc thành lập một cơ chế giải quyết xung đột và kiên quyết bảo vệ tự do hàng hải. Bà Susan Thornton, quyền trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Đông Á và Thái Bình Dương, nói:
Những hành động gây bất ổn như việc Trung Quốc lấp biển, xây đảo, quân sự hóa tại những nơi tranh chấp làm cho nỗ lực giải quyết ôn hòa những bất đồng trở nên rất khó.
Ngoại trưởng Rex Tillerson muốn làm việc với Trung Quốc để giải quyết những bất đồng mà không dẫn đến xung đột. Trong số những vấn đề sẽ có việc gia tăng áp lực đối với Bắc Hàn. Ông Tillerson nói:
There is no future where North Korea holds nuclear weapons or the ability to deliver those nuclear weapons to anyone in the region.
Sẽ không có tương lai nơi mà Bắc Hàn thủ đắc vũ khí hạt nhân hoặc khả năng bắn các đầu đạn hạt nhân đó đến bất cứ nơi nào trong khu vực. Để ngăn chặn hiểm họa đó, chúng tôi mưu tìm sự hợp tác của Trung Quốc. Trung Quốc chiếm đến 90% hoạt động thương mại với Bắc Triều Tiên.
Ông Tillerson sẽ phải làm việc rất khéo với ASEAN trong nỗ lực mưu tìm sự hợp tác để cô lập Bắc Triều Tiên, nhưng không để cho các nước Đông Nam Á này cảm thấy vấn đề Bắc Triều Tiên lấn át những mối quan tâm của họ ở Biển Đông. Ông Gregory Pauling, chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, nhận định:
And the fact is that North Korea matters a lot less for Malaysia or Vietnam or the Philippines.
Thực tế là vấn đề Bắc Hàn không quan trọng đối với Malaysia, Việt Nam và Philippines bằng chuyện Biển Đông của nước họ.
Có nhiều người cho rằng các đồng minh trong khu vực đang hoài nghi rằng họ sẽ không nhận được sự ủng hộ thiết thực từ Washington trong các tranh chấp trên Biển Đông. Ông Bill Hayton, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chatham House, nói với VOA:
They felt that the Trump administration couldn't be relied upon.
Các nước này cảm thấy không thể trông nhờ vào Washington bảo vệ cho Việt Nam trong tranh chấp ở Biển Đông, và đó là một dấu hiệu cho thấy các chính phủ Đông Nam Á lo ngại rằng chính quyền của Tổng thống Trump không quan tâm đến chuyện bảo vệ lợi ích của họ.
Ngoài vấn đề an ninh hàng hải và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, vấn đề chống khủng bố trong khu vực cũng được cho là sẽ nằm cao trong nghị trình của ASEAN.
Trung Quốc đang sử dụng một tranh chấp ở khu vực biên giới ở khu vực Himalaya để tiếp tục thử nghiệm chiến lược cắt lát xúc xích để bành trướng lãnh thổ, và các nhà lãnh đạo thế giới nên đoàn kết chống lại mưu đồ của Bắc Kinh, một tờ báo của Ấn Độ kêu gọi. Ấn Độ đang vướng vào tranh cãi ngoại giao với Trung Quốc xung quanh một phần lãnh thổ ở khu vực biên giới giữa ba nước Ấn Trung và Bhutan. Tranh cãi đang có nguy cơ leo thang thành xung đột quân sự khi Bắc Kinh đe dọa sẽ dùng mọi biện pháp để quyết tâm bảo vệ chủ quyền nếu Ấn Độ không rút quân khỏi vùng tranh chấp. Trung Quốc cáo buộc Ấn Độ đưa quân bất hợp pháp vào khu vực Dong Lang của họ mà phía Ấn Độ gọi là Doklam. Đây là khu vực đang có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Bhutan. New Delhi nói hành động theo đề nghị của Bhutan sau khi Trung Quốc bắt đầu cho xây dựng một con đường ở khu vực này, một hành động mà Ấn Độ cho rằng uy hiếp nghiêm trọng an ninh của họ. Tờ India Today hôm thứ Sáu, ngày 4 tháng 8, đã kêu gọi các lãnh đạo thế giới không nên ngồi yên trước tham vọng lãnh thổ của Bắc Kinh trong khi New Delhi đang phải chống lại. Chiến lược cắt lát xúc xích của Trung Quốc, hay có thể gọi là tầm ăn dâu, là chiến lược xâm chiếm dần dần, từng bước một để làm giảm khả năng đối phương có phản ứng quyết đoán cũng như tránh phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Tờ báo Ấn Độ nói không riêng ở Doklam hay Donglang, Trung Quốc cũng đang thực hiện chiến lược này trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Tờ báo này nhắc nhở rằng kể từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập thì nước này là nước duy nhất trên thế giới mở rộng lãnh thổ của họ, khiến các nước láng giềng bị thiệt hại. Trung Quốc được cho là đang theo đuổi quyết liệt chính sách bành trướng này ở cả trên bộ lẫn trên biển, về phía Đông và phía Nam. Chính sách bành trướng của Trung Quốc đều tuân theo một mô típ, Trước hết, họ tuyên bố có chủ quyền với một vùng đất nào đó ở nơi tiếp giáp của các nước láng giềng. Họ tuyên bố một cách mạnh mẽ. Họ lặp đi lặp lại tuyên bố này bằng mọi cách vào bất cứ lúc nào, có thể cho đến một lúc nào đó những luận điệu tinh vi này làm vùng đất của nước láng giềng trở thành khu vực có tranh chấp. India Today miêu tả như vậy. Tờ báo này nêu ra dẫn chứng từ những trường hợp của Tây Tạng, Tân Cương là những vùng lãnh thổ đã được sát nhập vào Trung Quốc và Aksai Chin và Arunachal Pradesh mà họ tranh chấp với Ấn Độ. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc giành chính quyền ở Hoa Lục từ tay của Quốc dân Đảng, Tây Tạng là một quốc gia độc lập do các vị Lạt Ma cai quản và không có quân đội. Bắc Kinh đã dùng vũ lực để kiểm soát Tây Tạng với lập luận rằng nơi này thuộc về lãnh thổ của Trung Quốc từ xưa. Nếu nói theo logic đó thì Ấn Độ cũng có thể đòi chủ quyền với Afghanistan, Bangladesh, Pakistan và thậm chí cả Nepal. Tờ báo Ấn Độ phản bác, Tây Tạng và Tân Cương đã mở rộng lãnh thổ Trung Quốc lên gấp đôi chỉ vài năm sau khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập. Còn Aksai Chin, Bắc Kinh trước hết đưa các nhóm du mục người Hán đến đây với lệnh là đuổi những người chăn thả gia súc Ấn Độ ra khỏi khu vực. Cho đến năm 1962 thì Bắc Kinh đã tuyên bố chủ quyền với Aksai Chin và Arunachal Pradesh. Cuộc chiến biên giới năm 1962 đã khiến Ấn Độ để mất Aksai Chin vào tay Trung Quốc, tờ báo này nhắc lại. Thành công với chiến lược cắt lát xúc xích ở khu vực Himalaya, Bắc Kinh đã tiếp tục áp dụng chiến lược này trên Biển Đông, bắt đầu từ việc chiếm Hoàng Sa năm 1974, bãi đá Gạc Ma năm 1988 từ Việt Nam và bãi Vành Khăn năm 1995, bãi cạn Scarborough Shoal năm 2012 từ phía Philippines. Trong lúc này, Bắc Kinh đã dùng những ngôn từ mạnh mẽ để gây sức ép buộc New Delhi phải rút quân. Trong một tuyên bố hôm 3 tháng 8, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường nói rằng thiện chí của Trung Quốc phải có nguyên tắc và sự kiềm chế của Trung Quốc cũng có giới hạn. Không nước nào có thể đánh giá thấp quyết tâm và ý chí của quân đội Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh và sự phát triển của đất nước, ông Nhậm nói. Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong một tuyên bố hôm 2 tháng 8 nói rằng Bắc Kinh sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết, tức bao hàm cả biện pháp quân sự. Tuyên bố này cũng cho biết đến cuối tháng 7 thì Ấn Độ vẫn còn 40 binh sĩ đóng tại khu vực tranh chấp, giảm xuống so với 270 binh sĩ trước đây. Trung Quốc cho rằng số binh sĩ này tiến sâu hơn 100 mét về phía lãnh thổ Trung Quốc. Ấn Độ lo ngại rằng nếu Trung Quốc kiểm soát khu vực tranh chấp với Bhutan này, họ sẽ khống chế một dải đất hẹp vốn là ít hầu, nối cả phần còn lại của Ấn Độ với vùng đông bắc của nước này.
Mở đầu phần 2 của chương trình chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự cùng một nhóm phóng viên Việt Nam về lâm đồng nghề đánh cá thuê.
Hà Tiên, nơi có nhiều nhóm lao động từ các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long đến đây đánh cá thuê, nhiều nhất khu vực Nam Bộ. Từng một thời mệnh danh là Singapore của Việt Nam, dù sao Hà Tiên cũng là miền đất hứa của cư dân khu vực Tây Nam Bộ. Công việc mà các lao động kiếm được chủ yếu là đi đánh cá thuê và đi bán vé số. Đánh cá thuê là một công việc nguy hiểm, thu nhập thấp và không có bảo hiểm lao động. Nếu lỡ bị chết do bạo biển, gia đình người đánh cá thuê sẽ nhận được 15 triệu đồng từ chủ tàu và mọi chuyện chấm hết từ đó. Anh Nguyễn Thành Luân, khu trọ phường Đông Hồ, Hà Tiên, chia sẻ với VOA.
Chủ người ta mướn được một đêm là 200 ngàn. Đó, nhưng mà ngày nào người ta cũng là trả cho tôi đầy đủ. Nhưng là có cái là nhiều lúc cũng gặp nhiều cơn bão, đó. Bão cũng thường là đi là đánh bắt ngoài khơi mà bão thường luôn. Đó. Ví dụ bão thì người ta thường là chỉ có 15 triệu thôi. Đó. Vợ chồng tôi là tôi có hiện giờ là ba đứa con. Một người vợ, vợ đi bán 6 ngàn, 100 ngàn. Có đôi khi là không đủ sống nữa. Đó. Tiền nhà trọ là một ngày là tới 1 triệu mấy, 1 tháng, 1 triệu mấy.
Ông Lê Văn Út về từ Campuchia, vừa bỏ nghề đánh cá thuê để làm phụ hồ, chia sẻ với VOA.
Dạ, cũng như là ở quê thì tôi cũng không có nhà, nói chung là tôi là sống hồi nào giờ ở trên Campuchia, rồi về dưới này là tôi sống là nhà đó là cũng như nhà che chòi lên mình là ở trong cái chòm mã đó đó. Dạ, chứ cũng không phải là nhà của mình đó, giờ mình đi rồi người ta cũng đuổi mình luôn, người ta không đâu cho mình nở nữa, mình đi. Giờ được qua Hà Tiên này là lập nghiệp bên này là mướn nhà ở đây chứ cũng vẫn không mướn nhà chứ chưa có nhà. Thì đi làm hồ sống hàng ngày.
Hầu hết những người lao động đánh cá thuê và đi bán vé số đều không có nhà cửa ổn định. Ngay tại quê hương của họ, họ cũng chỉ có mái chòi tạm bợ, không có giấy nghiệp chủ nhà đất. Và họ chọn lựa việc tha phương cầu thực, sống trong các phòng trọ chật hẹp, ẩm mốc với giá thuê mỗi tháng từ 1 triệu đến 1 triệu 200 ngàn đồng, sống thiếu đầu hụt đuôi. Nhưng bù vào đó, họ không phải lo ông cán bộ thôn hay xã nào đó bất ngờ đến xét họ chỗ ở. Chị Phạm Thị Duồng ở trọ ở Hà Tiên, chồng chị đi đánh cá thuê, chị và đứa con nhỏ 10 tuổi đi bán vé số, chia sẻ với VOA.
Con em nó học lớp 4, giờ nó nghỉ, giờ đi theo em lên đây đặng bán vé số phụ em. Giờ nghèo khổ thì cho con nó nghỉ chứ sao giờ, vậy sau này em bằng có tiền cho con em nó học bù lại không?
Bà Nguyễn Thị Hậu, quê gốc An Giang, trọ ở Hà Tiên, gia đình 8 người, gồm 4 người con đi làm biển thuê. Bà và các cháu đi bán vé số, chia sẻ với VOA.
Bây giờ tôi cũng ao ước sao mà về dưới xứ tôi về quay sao mà lên đài cho được ở dưới cho có nhà có cửa cho con cái, nhà đứa nào cũng xì sụp hết trơn, không có đứa nào mà được tôi lành lẽ hết trơn. Khổ trôi mới lên trôi nổi lên đây ở đây bán năm nay đó là 2 năm rồi đó.
Đồng bằng sông Cửu Long ngày càng cạn kiệt tôm cá, đất đai cũng không còn phì nhiêu như xưa, bởi hạn mặn đã biến nhiều hecta ruộng lúa thành vùng đất chết. Trẻ em bỏ học ngày càng tăng, người lớn thất nghiệp ngày càng nhiều. Đánh cá thuê với mức thu nhập thấp và độ nguy hiểm rất cao, hoặc bán vé số là những công việc đóng vai trò phao cứu sinh cho nơi này.
Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Kim Nguyễn ở Bỉ hỏi: Thưa bác sĩ, trong chương trình giải đáp thắc mắc tuần trước, bác sĩ có đề cập đến việc lạm dụng đường không tốt cho sức khỏe. Một ly coca lớn có chứa tới hơn 100 gram đường, ghê thật. Nhằm giảm thiểu việc tiêu thụ đường, các hãng sản xuất nước giải khát thi nhau đưa ra thị trường những loại nước giải khát light, zero, sugar free. Thông tin về những tác hại của đường hóa học đối với sức khỏe thì vô cùng nhiễu loạn. Có tài liệu bảo là vô hại, có tài liệu cho rằng cực kỳ tai hại. Những thông tin này nhiều khi được đưa ra bởi những tập đoàn sản xuất đường bảo đường hóa học độc, hay tập đoàn sản xuất nước ngọt sugar free cho rằng đường hóa học không độc. Bởi vậy nên độ tin cậy không có gì bảo đảm. Vậy xin bác sĩ phân tích lợi hại của đường hóa học, nước giải khát dùng đường hóa học có nên được dùng để thay thế nước ngọt bình thường để tránh tai hại gây ra do đường hay không? Cảm ơn bác sĩ thật nhiều. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về những chất ngọt nhân tạo. Thì những cái chất ngọt nhân tạo, tiếng Anh gọi là artificial sweeteners, mà nếu đây là quý vị thính giả ở châu Âu thì bên Pháp người ta gọi là édulcorant artificiel, thì nó là những cái chất mà nó ngọt gấp nhiều lần cái đường ăn thường, cho nên chỉ cần một lượng rất nhỏ hơn cả trăm lần với cái lượng đường ăn thường để tạo ra cái vị ngọt tương đương. Do đó nó đem lại ít calorie hơn, và được một số người vì người ta bị bệnh tiểu đường, hay là một số người ta muốn sụt cân, hay là một số người người ta muốn giới hạn cái mức đường ăn của người ta vì cái vấn đề sức khỏe, thì người ta dùng những cái chất này. Và ở Mỹ thì cái cơ quan thực phẩm và thuốc của Hoa Kỳ là FDA đã chấp nhận cho một cái số chất mà được thường dùng ở Mỹ, và thường thường người ta gọi đây là những cái food additive, là những cái thức thêm vào trong thức ăn. Thứ nhất là chúng ta nói về saccharin. Thì saccharin nó ngọt gấp 300 lần cái đường chúng ta ăn thường ngày, table sugar. Và được phát minh từ hồi cuối thế kỷ thứ 19 là 1879, và đã giúp cho cái người ta nhịn đường. Vì hồi đó đường khan hiếm trong hai cái thế chiến xảy ra ở châu Âu vào cái nửa đầu thế kỷ thứ 20. Thì năm 1977, vì hôm nay chúng ta bàn về những cái tin tức ở trên Internet nói về cái khả năng gây độc của những cái chất này, thì chúng ta đi vào lịch sử thì nhớ lại là năm 1977, thì căn cứ trên những cái khảo cứu trên chuột, thì những cái khảo cứu đó là suggest, nó gợi ý là cái chất saccharin có thể gây ung thư bàng quang, là cái bladder, cái vessi của những con chuột. Và căn cứ trên đó FDA đề nghị cấm dùng chất này trong thực phẩm, đó là hồi năm 1977. Thì tuy nhiên Quốc hội Hoa Kỳ là những cái người mà làm luật đó, thì họ cho trì hoãn cái lệnh này của FDA và nghiên cứu lại và luật bắt buộc phải ghi trên cái bao bì của những cái thực phẩm có chứa saccharin là dùng sản phẩm này có thể nguy hại cho sức khỏe của bạn, và sản phẩm này chứa saccharin là một chất được chứng tỏ là gây ung thư trên thú vật trong phòng thí nghiệm, đó là cách đây 40-50 năm. Nhưng đến năm 2001 thì Quốc hội Mỹ đã bãi bỏ hẳn cái cảnh báo, cái warning này, là vì những cái khảo cứu sau đó cho thấy là cái chất này nó an toàn. Và cho đến nay các khảo cứu không có thấy bất cứ một cái nguy cơ nào gây ung thư vì dùng saccharin. Đó là cái chuyện saccharin. Cái chất kế tiếp là aspartame. Aspartame ở trên Mỹ này, những cái tên thương mại người ta gọi là NutraSweet hay là Equal. Thì nó aspartame nó ngọt hơn đường thường của chúng ta, nó ngọt hơn 180 lần. Trong aspartame thì nó có một cái chất amino acid gọi là phenylalanine. Nó là một cái chất amino acid, nó có mặt ở trong đủ loại thức ăn của chúng ta, chứ không phải riêng gì aspartame mới có cái chất đó. Thì khi mà dùng những cái thức ăn mà có cái chất này, thì chúng ta để ý nhất là đối với người bác sĩ, thì một số hiếm bệnh nhân ở trong cái người họ thiếu một cái chất để mà họ có đi tiểu, trong cái nước tiểu của họ có một cái chất gọi là phenylketone, và bởi vì cái bệnh này nó gọi là PKU là viết tắt của cái chữ là phenylketonuria. Phenylketonuria có nghĩa là nước tiểu, và trong nước tiểu họ có chất phenylketone, và đó chính ngày là một cái chứng bẩm sinh, và họ không có tiêu thụ được chất phenylalanine trong thức ăn cũng như trong aspartame. Do đó cái nồng độ chất này nó có thể lên cao trong máu nếu những cái em bé bị bệnh này, đấy, vì cái bệnh bẩm sinh là những em bé mà không có tránh thức ăn có chứa phenylalanine. Và cái điển hình là bệnh nhân này có cái mùi hôi như là con chuột, người ta gọi là mousy là giống như mùi chuột. Và họ bị cái triệu chứng thần kinh như là lầm kinh, chậm phát triển, triệu chứng tâm thần và hành vi, họ bị rối loạn. Nhưng mà Mỹ hiện nay thì những cái bé sơ sinh, đứa nào mới sơ sinh thì cũng được thử máu. Và người ta tìm cái gene, những cái di thể của nó để người ta phát hiện nếu mà có cái bệnh này từ lúc mới sinh. Và từ đó thì cha mẹ sẽ được dặn là không tránh một cái số thức ăn ở trong đó có chất phenylalanine. Và những cái đa số thì đứa trẻ nó được theo dõi thích hợp và nó phát triển tương đối bình thường. Và những cái bệnh nhân này họ phải tránh mọi cái thức ăn mà có chứa chất phenylalanine. Và trong những cái thức ăn đó thì có cái chất aspartame, chứ không phải là aspartame là cái chất duy nhất có cái chứa phenylalanine. Thì trước nay người ta có nghi ngờ rằng là cái aspartame nó dính líu tới cái một số u bướu ở não. Đó là hồi giai đoạn 1975 cho đến 1992. Cũng như là nghi ngờ aspartame là gây ung thư máu, leukemia, lymphoma, là những cái bệnh mà ảnh hưởng tới bạch huyết cầu. Nhưng mà những cái chuyện này nó xảy ra ở con chuột, mà những cái con chuột này ở trong phòng thí nghiệm người ta cho nó tiêu thụ một cái lượng aspartame mà rất lớn. Tương đương là ví dụ như người ta cho người lớn, con người mà uống một ngày liên miên 8 lon Diet Coca, hay là từ 8 lon, hay là có cái lúc liều cao tới mức là cái chất aspartame của 2.000 lon nước ngọt một ngày. Thì tuy nhiên FDA họ xét rằng những cái dự kiện này không đủ giá trị để áp dụng cho người ta. Và những cái nghiên cứu trên nửa triệu người về hưu dùng cái nước uống có aspartame, thì rút kinh nghiệm từ những cái nghiên cứu đó thì người ta thấy là không có cái việc gia tăng ung thư não hay là ung thư máu đối với những cái người dùng aspartame. Một cái chất mà ngọt nhân tạo kế tiếp là acesulfame, mà viết là A-C-E-S-U-L-F-A-M-E, potassium. Tên thương mại là Sunet, S-U-N-E-T-T, thì nó cũng là ngọt hơn đường chừng 200 lần. Và một cái chất nữa là sucralose. Sucralose chúng ta thấy trên thị trường bán tên là Splenda, S-P-L-E-N-D-A. Nó ngọt hơn đường đến 600 lần. Và cái vị nó giống cái đường thiệt hơn và nó chế biến từ đường ăn. Cái chất này chúng ta dùng là vì nó không có được hấp thụ ở trong đường ruột, cho nên nó không có cung cấp calorie cho những cái người muốn giới hạn cái lượng calorie được tiêu thụ. Và ngoài ra thì có một chất mà chúng ta cũng có hay nghe nói là chất cyclamate, sodium cyclamate, tiếng Anh gọi là sodium cyclamate. Thì cái chất này không có được dùng tại Mỹ, chất này cũng được phát minh cũng từ lâu nhưng mà không có được dùng tại Mỹ. Nhưng mà ở bên Canada thì lại được bán lẻ. Trong lúc cái chất saccharin mà chúng ta nêu ra đầu tiên đó thì ở bên Canada muốn mua thì phải cần có toa. Thì bây giờ chúng ta bàn về là cái mục tiêu chính của trong cái cuộc nói chuyện hôm nay là cái về tranh cãi về cái vấn đề dùng chất ngọt thay thế đường là có cái nguy hại cái gì. Thì chúng ta không có thể đi sâu về vấn đề này và tôi không phải là một cái người chuyên gia về cái vấn đề các chất độc. Tuy nhiên chúng ta có thể nêu một vài điểm chính. Thứ nhất là FDA cũng như một cái số cơ quan bảo vệ thực phẩm của châu Âu và của Tổ chức Y tế Quốc tế là WHO. Những cái cơ quan này làm việc rất kỹ lưỡng và từ lâu đã từng xét đi xét lại nhiều lần về các vấn đề chúng ta vừa nêu trên. Nhất là người ta nói cái chất aspartame, cái chất mà ngọt nhân tạo aspartame là một cái chất mà đã được bị được tra khảo điều tra nhiều nhất thế giới từ xưa đến nay. Và hiện nay FDA vẫn chấp thuận cho các chất này được dùng thêm cho các thực phẩm tại Mỹ. Và trừ cái trường hợp mà chúng ta có một số người trong chúng ta nghi mọi thứ mà chúng ta nghi những cái âm mưu này kia, thường thường người ta gọi là conspiracy theory, có đủ thứ thế lực nó đang cố tình hại chúng ta, thì trừ ra nếu mà chúng ta nghĩ suy nghĩ như vậy thì hay là nghi cái sự thanh liêm của những cái cơ quan như FDA là cơ quan bảo vệ thực phẩm ở bên châu Âu hay là của y tế thế giới, thì người tiêu dùng thì có thể an tâm dùng các thực phẩm có chứa những cái chất này. Nhưng mà chúng ta phải nhắc ở đây là trong cái giới hạn hợp lý, nghĩa là không có áp dụng cho những cái liều mà vì lý do nào đó mà quá cao. Và tôi xin nêu cái khái niệm nó gọi là acceptable daily intake. Acceptable là có thể chấp nhận được, daily là hàng ngày, intake là cho vào cái thân thể mình là ăn vào hay uống vào. Viết tắt là ADI, tiếng Anh gọi là ADI. Thì đó là những cái mức mà một cái chất nào đó chúng ta có thể dùng hàng ngày suốt đời mà sẽ không có cái tác dụng về sức khỏe, có hại gì đáng kể. Và những cái mức đó thì do những cái cơ quan quốc tế như là cái cơ quan lương nông quốc tế của Liên Hiệp Quốc, thì ví dụ như là đối với lại aspartame mà chúng ta bàn ở trên thì cái ADI là cái mức mà chấp nhận được hàng ngày là chừng 40 mg cho mỗi kilo cân nặng của cái người đó. Ví dụ như là một cái đứa trẻ nó 10 tuổi, nó 50 kg thì mình lấy 50 kg mình nhân cho 40 mg thì đó là cái lượng mà an toàn mà xài hàng ngày. Hay là ví dụ như một người như vậy 50 kg thì như vậy. Thì nếu mà chúng ta xài quá cái mức đó mà đều đặn thì đương nhiên cũng giống như bất cứ mọi thứ khác, cái gì mà chúng ta quá liều, xài nhiều quá thì nó sẽ có vấn đề. Đó là nói về cái nhấn mạnh ở cái điểm là không có áp dụng cho những cái liều mà cố tình làm quá cao. Nghĩa là nếu mà xài trong giới hạn hợp lý thì là an toàn. Bây giờ có một số chuyên gia cho rằng dùng những cái chất thay thế đường là cái artificial sweeteners này, nó làm cho cái cơ thể mất khả năng để đếm cái lượng calorie được thu nạp. Và do đó cái người uống hay là ăn cái chất thay thế đường trở lại ăn thứ khác nhiều hơn và cuối cùng lại lên cân nhiều hơn. Là ví dụ một số người người ta muốn sụt cân nhưng mà thì người ta không có uống cái nước ngọt, người ta đi ăn tiệm McDonald's, người ta uống Diet Coke thay vì cái Coke thường nó có đường. Nhưng mà vì nhờ cái Diet Coke họ ngon miệng và họ tự tin là mình đã kiêng đường ở trong cái ly nước nên họ lại ăn một cái hamburger bự hơn cho nó đã cái miệng. Thì nếu như vậy thì không xuống cân được, và đương nhiên là nếu mà mình ăn nhiều thì nó không có xuống cân được và càng lên cân. Và cái hành vi lành mạnh là chúng ta gọi là healthy, là uống cái nước lạnh hay là nước trà không có đường, đó là cái lý tưởng. Và nếu mà chị ăn lúc mình đói hay là chị ăn một nửa hay là một cái phần tư của cái hamburger, nếu mà thấy mình thấy chị cần nhiều như vậy thôi, chứ đừng có ráng ăn hết vì là mình mua nguyên cái hamburger. Và nói một cách khác là tránh nước ngọt và ăn vừa đủ no hay là đủ, đừng cho có đói nếu mà chúng ta muốn sụt cân. Bây giờ vị thính giả hỏi kèm theo một cái bài viết, một cái bài viết được dịch ra tiếng Việt. Kèm theo cái câu hỏi thì đây là một cái bài viết mà nói về cái aspartame. Trong đó cái tác giả của cái bài viết nói là cái aspartame gây ra những cái bệnh như là đa xơ thần kinh, lại làm cho người ta bị liệt hay có những cái triệu chứng thần kinh không phải ngồi xe lăn. Tiếng Anh gọi là multiple sclerosis, là trong cái hệ thần kinh của bệnh nhân nó có những cái chỗ nó xơ, nó cứng lại. Hay là cái bệnh lupus là một cái bệnh viêm những cái động mạch ở, mà trong cái cũng cái bài đó nói là do cái chất aspartame ở trong cái nước Diet Coke. Thì cái bài này nó được lưu truyền ở trên internet cũng cả gần 20 năm nay rồi, và cái bản dịch ra tiếng Việt thì lại sai nhiều chỗ đứng về phương diện, và có lẽ là cái người dịch cũng không có rành về y khoa lắm. Nhưng mà nói một cách khác là cái bài này nó xuất hiện lâu mà cái tác giả thì không có ký tên rõ rệt. Nhưng mà rất nhiều người tin đến mức mà FDA đã yêu cầu một cái chuyên viên cũng khá cao cấp là ông tiến sĩ David Hatton, ông cũng có viết một cái bài trả lời về những cái điểm ở trong này. Thì tóm tắt là không có một cái bằng chứng khoa học khả tín gắn liền với aspartame với bệnh đa xơ là multiple sclerosis và bệnh lupus. Và cái bệnh đa xơ thần kinh lúc trồi lúc sụt, có nghĩa là lúc cái người bệnh có thể lúc đang bị nặng thì họ bớt lại xong rồi họ bị nặng, mình không có tiên đoán trước được. Thì có thể có những cái trùng hợp xảy ra lúc họ uống Diet Coke Soda thì họ thấy bệnh nặng hơn, nhưng mà lúc họ ngưng thì sau đó họ thấy bớt. Nhưng mà do chỉ có một cái trường hợp như trong y khoa người ta gọi là anecdotal, nghĩa là một cái trường hợp lẻ tẻ, thì và cái thực tế nó không có đơn giản như vậy. Về những cái chất trong đó, trong cái thơ đó cũng có nói là những cái chất như methanol hay là formaldehyde và formic acid là một cái acid mà có trong mấy con kiến đó, thì cũng ra làm cho gây độc cho bệnh nhân và gây cũng khá nhiều triệu chứng nghiêm trọng theo cái bài viết của cái người đó. Thì những cái chất này thật ra lúc mà mình uống những cái chất aspartame thì cái lượng mà được phát ra nó được rất nhỏ ở trong ruột, là tại vì cái chất này thì nó không có hấp thụ được vào máu, nhưng mà khi nó được phân giải ra ở trong ruột thì nó ra những cái chất này. Thì những cái chất này nó được sản xuất ra ở cái lượng rất là nhỏ và không có đủ sức để mà tác dụng độc trên cái người bình thường nếu mà uống một cái lượng bình thường. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng là ví dụ như là không có dùng aspartame thì những cái chất mà chúng ta nói vừa kể, chúng ta cũng có thể tiếp nhận những cái chất này từ những cái nguồn thực phẩm tự nhiên. Ví dụ như lúc mà ăn trái cây thì cũng có methanol ở trong đó, hay là lúc uống rượu ethanol là cái rượu uống bình thường thì nó cũng có một chút ít methanol ở trong đó. Methanol là một chất độc. Thì ví dụ như một lon Diet Coke Soda thì nó tạo nên chừng 20mg methanol. Trong lúc là nếu mà mình uống một ly nước trái cây tương tự một cái trái cây healthy thôi thì nó cũng có thể tạo ra đến 40mg methanol. Và là một lon Diet Coca cung cấp chừng 100mg phenylalanine. Hồi nãy chúng ta nói cái chất phenylalanine. Thì ví dụ như là ăn một cái trứng thì trong đó nó cũng có 300mg phenylalanine. Và ví dụ uống một ly sữa thì trong đó có 500mg phenylalanine. Hay là ăn một cái hamburger thì có đến 900mg, có nghĩa là ví dụ như một cái người bị PKU là bị cái bệnh di truyền mà không có ăn phenylalanine được á, thì cái Diet Coke hay là Diet Soda nó không phải là cái nguồn quan trọng, mà là những cái chất thức ăn khác nó cũng chứa cái chất đó. Thì đây là trên đây là một số thông tin theo dòng chính của Y tế Mỹ và có được gần như là hàng trăm nước ở trên thế giới chính thức công nhận. Đối với người nói chuyện hôm nay là chính tôi thì không có cái quyền lợi gì mà tôi phải bênh vực những cái chất nước mà có chất ngọt nhân tạo. Nhưng mà hiện nay thì những cái kiến thức này là những cái kiến thức mà chúng ta có thể tin cậy, theo như tôi nghĩ. Và chúng ta cũng biết rằng là cái kiến thức về y khoa hay là khoa học thì thay đổi rất là nhanh. Trong lúc đó thì Internet tạo ra một cái môi trường mà hầu như ai cũng có thể tham gia tiếng nói của mình, dù là mình có nói đúng hay sai hay là mình có thẩm quyền hay không. Thì cho nên để kết luận chúng ta cẩn thận về vấn đề này là tốt, nhưng mà đồng thời cũng không có nên hốt hoảng và sợ đủ mọi thứ thức ăn hay là thức uống. Và có lẽ điểm chính là chúng ta cũng nên, nếu có thể thì ăn thức ăn tươi, healthy foods, chỉ cần ăn uống cái lượng vừa phải theo cái đạo Trung Dung của người Á Châu, Á Đông của chúng ta. Và nếu mà có được thì uống nước tinh khiết, có nghĩa là nó nước lạnh, nhưng mà đừng, chúng ta đừng hiểu lầm cái nước lạnh đó, nó phải lạnh là nó mới uống được, nhưng mà nước tinh khiết đó, nghĩa là pure water hay là water. Thì và tránh càng nhiều càng tốt, là đừng có uống nước ngọt, đừng có uống soda, đừng có uống rượu, đừng có uống bia. Có những cái thống kê là cho thấy là trên thế giới là hàng trăm ngàn người mỗi năm có thể chết vì cái vấn đề là dùng những cái nước ngọt hay là dùng quá nhiều đường ở trong cái nước uống của mình. Và xin nhớ là chúng ta mặc dù hồi xưa thì thức ăn uống chỉ dành cho một thiểu số, đầy đủ thì chỉ dành cho một thiểu số, thì người xưa chúng ta cũng đừng nói là người ta đào mồ của mình bằng cái răng của mình, bằng cái hàm răng của mình. Thì bây giờ cái thức ăn, thức uống lắm khi nó dư thừa thì lại càng cần phải cảnh giác hơn nữa. Và tôi xin chúc quý vị may mắn và xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào đầu những năm 1960, Tổng thống John F. Kennedy cảnh báo là có khoảng 25 quốc gia đang trên đường thủ đắc vũ khí hạt nhân vào cuối những năm 1970. Tuy nhiên, mối đe dọa này chưa bao giờ trở thành hiện thực, phần lớn nhờ vào Hiệp ước Không Phổ Biến Vũ Khí Hạt Nhân hay NPT. Các bên tham gia NPT làm việc chặt chẽ với cơ quan nguyên tử năng quốc tế để đảm bảo có những biện pháp an toàn quốc tế nhằm kiểm chứng nhiên liệu hạt nhân không được chuyển từ việc sử dụng cho mục đích hòa bình sang chế tạo vũ khí hạt nhân. Những đảm bảo này đã giúp mở rộng việc sử dụng năng lượng hạt nhân trong mục đích hòa bình như dùng để chuẩn đoán và chữa bệnh, phát triển mùa vụ mới, quản lý nguồn nước khan hiếm và áp dụng rộng rãi các phương pháp khoa học và công nghệ hạt nhân để đáp ứng được mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. Thương mại hạt nhân cũng phát triển mạnh, cung cấp điện lực sạch trên toàn thế giới. Việc gìn giữ một chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân căn cứ trên NPT cũng giúp thành lập một môi trường an ninh và ổn định hơn, có lợi cho tiến bộ về giải trừ hạt nhân. Kể từ khi chiến tranh lạnh chấm dứt, kho vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ giảm 85% so với thời kỳ cao điểm và dưới Hiệp ước START mới giữa Hoa Kỳ và Nga, những kho vũ khí này sẽ xuống đến mức thấp nhất chưa từng thấy kể từ những năm 1960. Bất cứ việc phổ biến vũ khí hạt nhân nào cũng sẽ làm tổn hại viễn cảnh giảm bớt kho vũ khí hạt nhân thêm nữa và sẽ gia tăng nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân. Việc phổ biến vũ khí hạt nhân cũng có thể làm gia tăng việc leo thang hạt nhân, tính toán sai lầm và tai nạn cũng như cơ hội cho những tổ chức không phải là quốc gia như các phần tử khủng bố quốc tế có thể có được vũ khí hạt nhân. Việc phóng phi đạn liên tục của Bắc Triều Tiên đang tạo nên bất ổn và đe dọa an ninh của hàng triệu người, trong đó có Hoa Kỳ. NPT đang đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp cô lập việc sản xuất chất plutonium và uranium và phát triển vũ khí hạt nhân bất hợp pháp của Bắc Triều Tiên. Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, theo lời của ông Elias Kang, quyền trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, phụ trách Văn phòng An ninh Quốc tế và không phổ biến vũ khí hạt nhân, là một công cụ hiện chúng ta đang cần hơn bao giờ hết.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4:30 sáng mai trên Postcard và trên sóng trung bình 190 m/s, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.